Và câu hỏi thứ 21, chân lý ngự ở đâu?
Chân lý là không bao giờ thay đổi, của trời đất đã cho chúng ta. Sáng là phải sáng, mưa là phải mưa, nắng là phải nắng. Cái đó là chân lý không thay đổi, mà chính chúng ta cứ thay đổi hoài, chập nóng, chập giận, rồi chập vui, chập buồn. Cái đó là thay đổi triền miên, thì thần kinh khối óc nó bất ổn.
Tôi sẽ đọc câu hỏi thứ 22. Sanh trụ hoại diệt khổ có phải là chân lý không?
Cái đó là Thượng Đế đang giáo dục chúng sanh, tất cả chúng sanh mang xác làm người phải qua cái nguyên lý đó, qua học những cái cảnh đó. Sanh trụ hoại diệt, muốn hồi sinh thì phải khổ, muốn tu thì không khác gì người đi leo núi. Leo tới đỉnh núi rồi mới nhẹ nhàng. Ở thế gian chúng ta không làm cu ly, không làm kỹ sư, không làm bác sĩ, làm gì có căn nhà tốt. Cho những chuyện Thượng Đế dạy chúng ta là chuyện lớn, mà chúng ta cho là tầm thường, thiếu thanh tịnh, không thấy giá trị của Thượng Đế đang dạy. Chứ không phải cái đạo đó hay, cái đạo nào cũng hay, cái Thượng Đế đã làm hết, đã dạy hết. Từ vợ chồng con cái đều giáo dục tâm thức của chúng ta hướng về thanh tịnh mà tiến hóa, đó mới rõ về phần hồn. Thiếu thanh tịnh thì mất hồn, thì có ôm cái xác cũng không có trường cửu, nay sanh mai diệt, không có lối thoát.
Anh xin đọc câu hỏi thứ 23. Sự vi diệu của thể xác như thế nào?
Sự vi diệu của thể xác là tham ăn dục. Những cái đó là tham ăn dục đó, nó cũng dẫn tiến được. Nếu mà người chịu tu thanh tịnh thì thấy thế gian đô thị giả không có sự thật, ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy, rốt cuộc không có cái gì hết. Mới thấy là thiên địa hữu tình, nhân loại hóa, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp quá, dục quần sanh lãnh khổ mà. Thì chúng ta làm cha khổ phải chịu, không nên tha, và gieo rắc trong óc mấy đứa con, rồi mấy đứa con không tiến. Lỗi tại ai? Lỗi của tự phủ. Mà lãnh xuống đây lãnh cái vị trí tự phủ mà không biết thực hiện tự phủ. Tự phủ là phải đưa chân ngôn để cho các con nó học, nó thấy là nguyên lý của cuộc sống, mà nó tiến qua dễ dãi hơn, và tương lai bớt bận rộn hơn, là giải được nghiệp cho gia can được yên ổn.
Anh xin đọc câu hỏi thứ 24. Tu như thế nào mới thật sự là giải thoát?
Tu là chỉ có hành, mà một đường lối hành, đêm đêm hành, kiên nhẫn hành, dày công hành sẽ đi đến. Cứ nói đây tôi tu 10 năm mà không thấy kết quả gì, nhưng mà mình không thấy cái nghiệp lực nó lôi cuốn mình. Mình đêm đêm phải hành, đêm hành đêm không, rồi nghĩ sai về cái pháp mình đã hành, là tạo loạn cho chính mình mà thôi.
Chúng con xin đọc câu hỏi thứ 25. Giải thoát đi về đâu?
Giải thoát phải đi về cái gốc gác. Chúng ta từ thiên giới giáng lâm xuống thế gian, chúng ta phải trở về căn bản quân bình để đạt tới ánh sáng vô cùng. Tới đó mới tận hưởng, từ lời nói hành động đều xây dựng, không có tạo sự mê chấp như ở thế gian quảng cáo mà kết quả không được bao nhiêu.
Kính thưa cha, trong quyển Thực Hành Tự Cứu, cha dạy rằng trí người như tuyết giá băng, tâm người như thuở chị Hằng gớm ghê. Xin cha minh giải cho chúng con hai câu thơ này.
Trí người như tuyết giá băng, tâm người như thể chị Hằng gớm ghê. Tâm người là xảo trá, tiểu xảo đủ chuyện hết. Chính nó gạt nó mà cho nó hay, cho nó văn chương cao, cho nó thi thơ dồi dào, mà chính nó gạt nó mà nó không hay.
Chúng con xin đọc câu hỏi thứ nhì. Cuộc đời chúng con chưa bao giờ diện kiến các vị Phật, A-di-đà, Phật Di-lạc, Quán Thế Âm, v.v. Nhưng nay chúng con được ân phước học đạo nơi Ngài Vĩ Kiên. Như vậy, trong tâm chúng con luôn luôn tưởng niệm và trì hành theo hạnh đức của Ngài. Như vậy có đầy đủ không? Xin cha minh giải.
Cho nên Vĩ Kiên là chúng ta hướng về vĩ đại và kiên cố thực hành như đó. Như vậy nó mới tiến qua nổi. Cho nên tôi theo Vĩ Kiên mà tôi yếu hơn con di trùng mà đâu có làm được gì đâu. Con di trùng cảm nó tấn công cũng bao nhiêu người chết. Nó đi một đường lối của nó. Mà mình đi sai là phải đụng. Chứ người tu của vô vi là phải học từ bi và phát triển từ bi, là phải nhịn nhục tối đa mới học được từ bi và phát triển từ bi. Người cha trong gia đình mà biết nhịn nhục là người con chỉ quý yêu mà thôi. Còn người cha mà hung hăng giận hờn, chửi mắng trong đầu óc của đứa con thì đứa con không bao giờ phát triển được.
Con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Con mới tu vô vi không được bao lâu, vậy mà mới đây trong lúc đang bị cảm lạnh, được vài hôm, con thở chiếu minh, vào buổi sáng sớm có một vệt sáng dài như sợi dây truyền vàng ống bao quanh, lấy bụng, làm cho con không thở được nữa mà ngủ thiếp đi. Như vậy là hiện tượng gì? Thầy giải thích giùm cho con của thầy Trần Thị Bình.
Cái đó, khi mà có hiện tượng như vậy phải tiếp tục. Làm cái gì mà có hiện tượng xuất phát là phải tiếp tục để đạt tới cái hiện tượng cuối cùng. Nó sẽ sáng tỏa tất cả toàn thân. Như những người tu vô vi khi thiền thấy ánh sáng sao sáng quá vậy. Nhưng mà luồng điển của Đấng Di Đà chiếu được nó mới cực sáng như vậy. Chứ sợ ánh sáng nó đốt cháy tôi, không phải đâu. Cứ tiến tới ánh sáng, không sợ ánh sáng, chúng ta mới đạt được kết quả tốt. Cho nên người bây giờ, khoa học bây giờ nó đâu có sợ mặt trăng đâu, nó lên mặt trăng, lên cung trăng mà giúp chúng ta bây giờ có điện thoại nói chuyện tùm lum khắp thế giới. Có internet nói chuyện tùm lum khắp thế giới là nhờ mấy người lên cung trăng đó. Họ dấn thân, cương quyết dấn thân họ mới tiến tới. Còn nếu mà thiếu sự cương quyết, xíu dày công không bao giờ có kết quả ở ngày hôm nay được.
Kính thưa Đức Thầy, khi thiền định, con tập trung hướng lên trung tâm bộ đầu, hướng thượng khi điển rút mạnh trên đỉnh đầu con. Con cảm thấy một cảm giác sung sướng dâng tràn, rất nhẹ, từ bộ phận sinh dục, mặc dù con không hề hướng hạ. Thiền xong, con cảm thấy khỏe mạnh, nhẹ nhõm, nhưng trong lòng luôn băn khoăn, không biết mình hành có sai không. Mong Thầy giúp con minh giải để con yên lòng tự tu tự tiến. Con
đó
xin cảm ơn Đức Thầy.
Nó đang phát triển nên cố gắng cho nó phát triển tròn trịa, nhâm đắp tương ngộ thì nó quen rồi, nó bay bổng con người chứ không có bị giam hãm trong thể xác bực bội nữa.
Kính thưa Thầy, thỉnh thoảng sau giờ thiền con vừa nằm xuống giường thì trên đầu con có rất nhiều tiếng động mạnh, như là một hãng sắt thép đang làm việc, có khi tiếng xe máy hoặc tiếng trồng. Lúc đó con phải trí tâm niệm Phật và thấy bay ra khỏi bộ đầu. Trong lúc bay ra con thấy nhiều cảnh đẹp, đôi khi không nhìn thấy Thầy. Nhưng con lại nghe được âm thanh Thầy đang giảng đạo. Kính xin Thầy minh giải cho con. Con cảm ơn Thầy.
Trên đường con trở về với nguyên lý, với chân lý thì con sẽ tái ngộ những cái chân ngôn thanh nhẹ. Cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho chính con. Thì tiếng nói của Thầy hiện diện ở đây không phải là tiếng nói của Thầy. Do đâu mà hình thành những cái tiếng nói này? Do các nơi đóng góp thanh nhẹ chiếu sáng, Thầy mới minh giải được mọi việc. Cho nên nhiều người nói tôi giảng được đạo này, tôi làm phách, tôi ăn hiếp người này người kia người nọ là sai. Tôi giận người này người kia là nọ là sai. Do bề trên chiếu sáng cho nó có được một tâm thức sáng suốt phân giải, minh định cho mọi người cộng hưởng. Đó là bố thí chân ngôn, chứ không phải cá nhân nó được đâu.
Con kính thưa Đức Thầy, cách đây hơn một tháng, lúc soi hồn, phía bên phải ngón tay chặn gân ngay màng tan. Con thấy cứ nhịp đập lên 2-3 lần, cứ vài giây lại vẫn như vậy. Mà đã từ lâu nay con chưa gặp trường hợp này, con kính xin đội ơn thầy minh giải cho con.
Đó là cái bộ đầu nó bắt đầu muốn chấn mở một bộ phận nào nó cứ cương quyết làm tới sao sẽ êm.
Dù
chứ đừng có thấy giữa đường mà thấy cái gì đó là bỏ là uổng lắm.
Trong một hơi thở
đó là có hiệu lực, phải tiến tới nữa, không sợ, cương quyết đi tới. Vĩ đại kiên cố như vậy, nếu tôi theo vĩ kiên tôi phải vĩ đại kiên cố, tôi không sợ ai, cứ việc đi tới là nơi.
Kính mong Đức Thầy giải thích rõ hơn cách thức niệm Phật thế nào cho đúng phương pháp. Tuy nhiên bạn đạo thầm niệm trong tâm, nhưng hít thở vô ra thế nào?
Dùng ý niệm như tôi đã nói trong băng, từ có răng nói cho hết răng, mà bây giờ còn muốn hỏi tự cứu. Thực hành tự cứu mà bằng lòng tự cứu thì mới gặp được ông Tám. Không bằng lòng tự cứu, ông Tám là người tự cứu chứ không nhờ ai cứu. Thì đồng hành đường chung một đường lối mới có cơ hội tương ngộ là vậy.
Thưa thầy, con xin phép được hỏi thầy một câu hỏi. Nghiệp tâm là gì? Con xin phép, cảm ơn thầy.
Nghiệp tâm hả?
Nghiệp tâm.
Nghiệp tâm.
Nghiệp tâm dạ.
Nghiệp tâm là chấn động của cái tim mình á. Chấn động của cái nhịp tim á. Người soi hồn ai cũng phát triển, trước hết phát triển cái nhịp tim, rồi đi tới thanh tịnh.
Dạ thưa, nghiệp tim mà, nghiệp tâm mà.
Nghiệp tâm.
Dạ.
Nghiệp tâm.
Dạ.
Nghiệp tâm là mình lưu ý những chuyện thầm kín. Như bây giờ tôi là con gái mà tôi cứ lưu ý chàng đã hoài mà tôi không nói cho chàng đã biết là cái nghiệp tâm của tôi mang. Phải không?
Kính thưa ông Tám, hướng thượng là gì? Làm sao để hướng thượng? Cảm ơn ông Tám.
Hướng thượng là phải nhìn thấy rõ ánh sáng của mặt trời thanh nhẹ. Quân bình nó mới độ chúng ta. Và chúng ta mất quân bình, chúng ta phải hướng thượng về cái cảnh thanh cao đó, tự giải. Cũng như ở đời này, những người làm áp phe, làm thét quen rồi cứ chạy áp phe buôn bán này kia, cái buôn lậu quen. Rồi bây giờ chúng ta cứ nghĩ về chuyện ánh sáng của mặt trời đủ quân bình rồi. Tại sao tôi lại không có được cái ánh sáng trong tôi, không đạt tới sự quân bình để tôi đi lên, thay vì tôi cứ học hạt ở thế gian hoài.
Xin thầy giảng, thức hồi sanh là gì và để làm gì?
Thức hồi tâm.
Hồi sanh thầy, hồi sinh.
Hả?
Thức hồi sinh đó, hồi sanh, hồi sinh.
Thức hồi sinh là chúng ta phải biết là cái căn gốc của chúng ta từ đâu đến. Chúng ta phải trở về căn bản nào đó, kêu bằng hồi sinh. Cho nên nhiều người chết rồi xuống địa ngục, muốn tôi có cơ hội làm người, tôi sẽ đi tu. Hứa như vậy nhiều lắm, triệu triệu ước người hứa như vậy. Mà lên đây không, ba xạo kiếm tiền, chơi, hoang phí cuộc sống, hoang phí cả tâm thân, không biết tới trời Phật. Rồi nói ta đây đi ăn cướp cũng có, nhiều lắm. Lưu manh đủ chuyện hết. Ngồi cái óc không thấy hành động dữ, nhưng mà cái óc nó mưu mô, nó nghĩ chuyện lưu manh lường gạt. Giữa bạn bè cũng lường gạt, mà giữa chị em nó cũng lường gạt, cha con nó cũng lường gạt. Cho nên con muốn cha chết để gia tài cho nó chia, đó là cái óc lường gạt rồi đó. Con ruột đẻ ra mà muốn cha chết thì nó chia gia tài, mà cha chưa chết nhiều đứa nó còn bắt đầu mưu tính chia gia tài của cha cũng có nó. Cho nên người tu vô vi không có nghĩ điều đó. Ta chia sự thanh nhẹ của trời Phật, thì chúng ta phải hành tới thanh nhẹ mới chia được sự thanh nhẹ gốc gác. Từ bi mới học từ bi và phát triển từ bi được.